Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ ba, ngày 7 tháng 4 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về Tòa Thánh và Trường Đại học Công giáo Notre Dame, Hoa Kỳ, mời Tổng thống Barack Obama đến đọc diễn văn khai mạc lễ mãn khóa và trao bằng tiến sĩ danh dự. Sau đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, diễn đàn tự do và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma, Đức Thánh Cha tuyên bố rằng thập giá là con đường duy nhất để xây dựng một vương quốc phổ cập, trong đó các nền văn hóa khác nhau có thể gặp nhau. Đức Thánh Cha đưa ra khẳng định trên đây trong lễ lá do Ngài chủ tọa tại quảng trường Thánh Phêrô sáng Chủ nhật mùng 5 tháng 4 vừa qua. Đã có khoảng 40.000 người, phần lớn là giới trẻ đến từ Roma và nhiều nước khác, tham dự lễ lá vừa qua. Cũng là ngày giới trẻ thế giới lần thứ 24 được cử hành ở cấp giáo phận. Sau bài thương khó Chúa Giêsu theo Thánh Marco, Đức Thánh Cha ôn lại Đại hội giới trẻ thế giới tại Sydney vào tháng 7 năm vừa qua. Ngỏ lời với giới trẻ, Ngài nêu lên câu hỏi, liệu chúng ta có hiểu được thế nào là vương quốc mà Chúa Giêsu đã nói đến khi bị điệu ra trước tổng trấn Pilato không? Liệu chúng ta có hiểu rằng vương quốc này không thuộc về thế gian không? Đức Thánh Cha giải thích, chúng ta có thể nhận ra hai đặc điểm của vương quốc này. Một là vương quốc này đến qua thập giá, hai là vương quốc này là vương quốc phổ cập. Nhưng liền sau đó Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, điều khác biệt của vương quốc Chúa Kitô chính là vương quốc này không phải là một chế độ chính trị, nhưng được xây dựng thiết yếu dựa trên tình yêu tự nguyện. Đây là sự đáp trả với tình yêu của Đấng đã hiến thân vì mọi người. Đức Thánh Cha nói rằng, chúng ta cần phải nhớ lại tính phổ cập hay công giáo tính của vương quốc Chúa Kitô. Điều này có nghĩa là không ai có thể xem mình, nền văn hóa của mình hay thế giới của mình là tuyệt đối, mà trái lại phải từ bỏ chính mình để chấp nhận nhau. Tính phổ cập của vương quốc Chúa Kitô cũng bao gồm mầu nhiệm thập giá, nghĩa là phải vượt qua bản thân, vâng phục tiếng nói chung của Chúa Giêsu trong giáo hội. Nhất là chủ đề của ngày giới trẻ thế giới tại Sydney là chúng tôi muốn gặp Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha khẳng định rằng thập giá là luật cơ bản của cuộc sống. Ngài giải thích, ai muốn sống cho riêng mình, người đó sẽ mất sự sống của mình. Trái lại, chỉ có những ai biết từ bỏ chính mình để hiến thân vô vị lợi, người đó mới có được sự sống viên mãn. Trở lại với biểu tượng của thập giá mà giới trẻ chuyển từ nước này sang nước khác, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, khi chúng ta chạm đến thập giá, hay đúng hơn khi chúng ta vác lấy thập giá, chúng ta chạm đến mầu nhiệm của Thiên Chúa, mầu nhiệm của Chúa Giêsu Kitô. Đó là mầu nhiệm của một Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban người con một của người cho chúng ta. Chúng ta chạm đến mầu nhiệm diệu kỳ của tình yêu Thiên Chúa, thực tại cứu độ duy nhất. Nhưng chúng ta cũng chạm đến luật cơ bản, chuẩn mực thiết yếu của cuộc sống chúng ta. Luật đó là, nếu không thưa xin vâng với thập giá, nếu không đi trong sự thông hiệp hàng ngày với Chúa Kitô, cuộc sống của chúng ta sẽ là một thất bại. Chúng ta càng từ bỏ chính mình vì yêu mến Chúa, cuộc sống của chúng ta càng trở nên vĩ đại và phong phú. Tin Roma, Tòa Thánh sửng sốt khi Quốc hội Bỉ thông qua một nghị quyết phản đối Tòa Thánh về lời tuyên bố của Đức Thánh Cha liên quan đến việc sử dụng bao cao su để phòng ngừa bệnh SIDA tại Phi Châu. Tưởng cũng nên nhắc lại, hôm thứ Năm mùng 2 tháng 4 vừa qua, Quốc hội Bỉ đã thông qua một nghị quyết nhằm chính thức phản đối Tòa Thánh về lời tuyên bố này. Phát biểu trên đài phát thanh Vatican, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, cho rằng nghị quyết của Quốc hội Bỉ tạo ra sửng sốt bởi vì tất cả các nước dân chủ đều nhìn nhận rằng Đức Thánh Cha và Tòa Thánh có quyền tự do bày tỏ quan điểm và đường hướng hoạt động của mình trong những vấn đề có liên quan đến cái nhìn về con người và trách nhiệm luân lý của con người. Theo linh mục giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, giáo hội đã có một truyền thống và kinh nghiệm lâu đời trong việc đào luyện con người và cách riêng trong lĩnh vực y tế, khiến chẳng cần phải chứng minh hay giải thích. Trong bài nói chuyện trên đài phát thanh Vatican, John Lombardi cũng đặt vấn đề về tính khách quan của giới truyền thông và chính trị gia Tây Phương đối với sứ điệp của Đức Thánh Cha. Về phần mình, các đức giám mục Mỹ nhấn mạnh rằng, không có giáo dục về trách nhiệm trong sinh hoạt tính dục, các phương tiện phòng ngừa khác đều vô hiệu. Các đức giám mục Mỹ tôn trọng tính dân chủ của nghị quyết được Quốc hội Mỹ thông qua, nhưng các ngài vẫn nói rằng đây quả là một điều đáng tiếc. Các ngài hy vọng rằng, nhân dịp lễ phục sinh, các cuộc bút chiến sẽ lắng dịu. Các ngài nói, điều mà xứ sở chúng ta và Phi Châu đang cần tới trước tiên là một sự suy nghĩ bình tĩnh về mọi phương tiện cần đề ra để đẩy lui bệnh dịch SIDA. Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các nước phê chuẩn quy ước về việc cấm phổ biến mìn bẫy cá nhân, đồng thời quan tâm đến các nạn nhân của khí giới này. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật, mùng 5 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha nhắc đến Ngày Thế giới chống mìn bẫy lần thứ tư, được cử hành hôm Chủ nhật, nhằm gây ý thức về vấn đề mìn bẫy cá nhân. Tòa Thánh là một trong những quốc gia đã ký tên phê chuẩn hai quy ước về mìn bẫy, một tại Ottawa, Canada, năm 1997, và một tại Oslo, Na Uy, vào tháng 12 năm vừa qua. Ngoài việc ký tên phê chuẩn các quy ước, Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các nước giúp đỡ một cách đặc biệt các nạn nhân của mìn bẫy. Theo Hội Hồng Thập Tự Quốc tế, cho tới nay, công cuộc trợ giúp các nạn nhân mìn bẫy vẫn chưa đủ. Trong bài nói chuyện trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha cũng nhắc lại sự kiện một số người Phi Châu, trong khi tìm cách đi vào Âu Châu bằng đường biển đã bị chết đuối trong vùng biển Địa Trung Hải. Ngài nói, chúng ta không thể đành cam chịu trước những thảm kịch vốn hằng lặp lại từ lâu như thế. Ngài kêu gọi Liên Âu và các nước Phi Châu hãy hợp tác với nhau để đưa ra những biện pháp thích đáng hầu chấm dứt thảm trạng này. Cũng trong bài nói chuyện trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời với 150 tham dự viên, gồm giám mục, linh mục và giáo dân, tại cuộc gặp gỡ quốc tế do Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân tổ chức, để bàn về việc tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới sẽ diễn ra tại Madrid, Tây Ban Nha vào tháng 8 năm 2011 với chủ đề Bén rễ sâu và xây dựng trên nền tảng là Chúa Kitô, vững mạnh trong đức tin. Đức Thánh Cha loan báo, theo dự trù, thứ hai tuần thánh mùng 6 tháng 4, cùng với bức ảnh icon Đức Trinh Nữ Maria, Thánh giá giới trẻ được rước sang thủ đô Tây Ban Nha để được cung nghinh vào thứ sáu tuần thánh tới đây. Tin Roma. Tòa Thánh gửi sứ điệp cho các tín đồ Phật giáo nhân dịp lễ Vesak. Nhân dịp lễ Vesak tưởng niệm những biến cố quan trọng trong cuộc đời của Đức Phật, Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn đã gửi đến các Phật tử trên thế giới một sứ điệp mang tựa đề Các tín hữu Kitô và Phật tử trong cuộc đối thoại để làm chứng cho tinh thần nghèo khó. Được biết, lễ Vesak năm nay được cử hành tại Nhật Bản và Đài Loan vào ngày mùng 8 tháng 4, tại Hàn Quốc vào ngày mùng 2 tháng 5, và trong các quốc gia có truyền thống Phật giáo khác vào ngày mùng 8 tháng 5. Trong sứ điệp nhân lễ Vesak, Đức Hồng Y Jean-Louis Toron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, gửi đến các Phật tử trên thế giới những lời chúc mừng chân thành và nồng nhiệt nhất. Ngài cầu mong rằng lễ này sẽ mang lại niềm vui và sự thanh thản cho mọi tín đồ Phật giáo trên khắp thế giới. Đức Hồng Y Toron nhắc lại rằng lễ Vesak cũng là dịp để các tín hữu Kitô thắt chặt tình thân hữu với anh chị em Phật tử. Nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cuộc đối thoại liên tôn, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn viết rằng, chỉ khi nào trung thành với những truyền thống thiêng liêng của mình, tín đồ các tôn giáo mới có thể góp phần vào lợi ích của các cộng đồng của mình, cũng như toàn thể nhân loại. Giải thích về chủ đề của sứ điệp năm nay, Đức Hồng Y Toron nhắc đến hiện tượng nghèo đói ngày càng lan rộng, và điều mà ngài gọi là sự đeo đuổi vô độ của cái vật chất và bóng tối tràn ngập của chủ nghĩa tiêu thụ. Về ý nghĩa của sự nghèo đói theo Kitô giáo và bước đường theo Chúa Kitô, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn viết, đây là một sự nghèo khó tạo nên trong chúng ta ước muốn lắng nghe Thiên Chúa cũng như anh chị em mình, trong tinh thần cởi mở và tôn trọng họ như những cá nhân. Trích dẫn lời của Đức Thánh Cha Benedicto, Đức Hồng Eteron nói rằng, có một thứ nghèo khó và thiếu thốn mà Thiên Chúa không hề muốn và cần phải chống lại. Đó là sự nghèo khó khiến con người và các gia đình không thể sống đúng với phẩm giá của mình. Đây là một sự nghèo khó vi phạm công lý và sự bình đẳng, và như thế cũng đe dọa cuộc sống chung hòa bình. Tin Paris. Nhiều người Pháp đã ký tên vào tuyên ngôn ủng hộ Đức Thánh Cha. Theo tin của hãng thông tấn Pháp AFP, cho tới nay đã có gần 30.000 người ký tên vào một tuyên ngôn có tựa đề Đức Thánh Cha Benedicto, con tin tưởng nơi Ngài. Trên một trang mạng, những người đưa ra sáng kiến trên đây đã giải thích như sau. Trong cơn bão tố truyền thông liên tục mà giáo hội công giáo và vị đại diện giáo hội là Đức Thánh Cha đang trải qua, chúng tôi, các tín hữu Kitô và các giáo dân, các giáo xứ, vốn bị các phương tiện truyền thông quên lãng. Chúng tôi muốn sống mùa chay của chúng tôi bằng cách khiêm tốn nhưng công khai nói lên niềm tin của chúng tôi, sự trung thành và lòng tin tưởng của chúng tôi nơi giáo hội được Chúa Kitô thiết lập và ủy thác cho Đức Benedicto, người kế vị Thánh Tông đồ Phêrô. Ngoài tuyên ngôn, những người tổ chức cuộc thu thập chữ ký cũng cho công bố một tập tài liệu có tựa đề "Xin đừng đụng đến Đức Giáo Hoàng của tôi". Cũng tin Paris, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Pháp tuyên bố, giáo hội không phải là một con tàu đang đắm chìm. Trong bài diễn văn kết thúc phiên khoáng đại mùa xuân của Hội đồng Giáo mục Pháp tại Lỗ Đức, hôm thứ Sáu, mùng 3 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y André Ventura, Tổng Giám mục Paris, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Pháp nói, giáo hội của chúng ta không phải là một con tàu đang đắm chìm, mặc cho cơn thử thách mà chúng ta vừa trải qua. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Paris nhắc đến những cuộc bút chiến mới đây xoay quanh việc Đức Thánh Cha rút vào tuyệt thông cho một vị giám mục thủ cựu có lập trường bài Do Thái và lời tuyên bố của Ngài về việc phân phát bao cao su để phòng ngừa dịch bệnh SIDA tại Phi Châu. Theo Đức Hồng Y Ventura, thử thách mà giáo hội vừa trải qua mời gọi mọi người hãy trở về cốt lõi của sứ mệnh giáo hội là phải tỏ bày tình yêu Chúa trong mọi hoàn cảnh. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Pháp nói, chúng ta được sai đi để thực thi lời kêu gọi của Chúa Kitô. Đó là điều mà chúng ta làm khi chúng ta mời gọi người đương thời, nhất là giới trẻ, hãy sống tính dục xứng với lý trí và trách nhiệm, chứ không chạy theo huyền thoại của những quan hệ vô trách nhiệm, mà người ta cho là không nguy hiểm, nhưng cuối cùng sẽ dập tắt niềm vui của tình yêu giữa một người nam và một người nữ. Trong bài diễn văn kết thúc phiên họp của Hội đồng Giáo mục Pháp, Đức Hồng Y Ventura cũng nhắc lại giáo huấn của giáo hội liên quan đến công cuộc nghiên cứu y khoa và khoa học. Giáo hội đề cao và khuyến khích công cuộc nghiên cứu, nhưng vẫn đòi hỏi phải tôn trọng phẩm giá con người và sự dấn thân phục vụ những người nghèo nhất. Ghi nhận tâm trạng chao đảo của các tín hữu Pháp trong cuộc thử thách vừa qua, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Pháp khẳng định, giáo hội của chúng ta không phải là một con tàu đang đắm chìm. Sức sống và năng lực của giáo hội tùy thuộc vào sự thông hiệp của chúng ta với Chúa Kitô phục sinh và sự thông hiệp của chúng ta với tất cả mọi anh chị em trên khắp thế giới.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về Tòa Thánh và việc Trường Đại học Công giáo Notre Dame, Hoa Kỳ, mời Tổng thống Barack Obama đến đọc diễn văn khai mạc lễ mãn khóa và trao bằng tiến sĩ danh dự. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Việt trường Đại học Công giáo Notre Dame, Hoa Kỳ mời Tổng thống Barack Obama đến đọc diễn văn khai mạc lễ mãn khóa và nhận bằng tiến sĩ danh dự luật khoa vào tháng 5 tới đây, đang tạo ra một trong những cuộc tranh luận sôi nổi nhất trong giới Công giáo Mỹ hiện nay. Đã có nhiều vị giám mục và một vị hồng y Mỹ lên tiếng kêu gọi trường Đại học Notre Dame nên rút lại lời mời, với lý do thật đơn giản. Tổng thống Obama là một người công khai ủng hộ phá thai. Lời khuyến dụ của các vị chủ chăn này dựa trên một chỉ thị được Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đưa ra trong tài liệu có tựa đề Lương tâm Công giáo và Đời sống Công cộng, được cho công bố hồi năm 2004. Theo tài liệu này, các tổ chức công giáo như trường đại học và các trường học không nên lập diễn đàn, trao giải thưởng hay vinh danh những chính trị gia nào ủng hộ phá thai hay có chủ trương đi ngược lại với giáo huấn xã hội của giáo hội. Đó là lập trường của Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ. Nhưng cho tới nay, vấn đề đã không có một âm hưởng với cùng một cường độ tại Vatican, ít nhất là công khai. Cho tới nay, người ta chưa thấy Tòa Thánh đưa ra bất cứ tuyên bố nào về vấn đề này. Báo Người quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh và Đài phát thanh Vatican, cũng không đá động đến vấn đề này. Hãng tin Công giáo Hoa Kỳ CNS đã liên lạc với Đức Hồng Y Zanon Krocholewski, người đứng đầu Bộ Giáo dục Công giáo, để hỏi ý kiến, nhưng vị Hồng Y này chỉ trả lời một cách lịch sự, xin miễn bàn. Dựa theo các cuộc tiếp xúc với các viên chức giáo triều, ký giả John Favis của hãng tin Công giáo Hoa Kỳ CNS nói rằng, việc trường Đại học Công giáo Notre Dame mời Tổng thống Obama đến đọc diễn văn, nhân dịp lễ mãn khóa và trao bằng tiến sĩ luật danh dự, không phải là một vấn đề xa lạ với các giám mục và linh mục Mỹ đang làm việc tại giáo triều. Theo ký giả này, lập trường của các viên chức Mỹ tại giáo triều không khác mấy so với phản ứng của các vị chủ chăn giáo hội tại Hoa Kỳ trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, các viên chức không phải là người Mỹ hiện đang công tác tại giáo triều có một cái nhìn khác về vấn đề này. Theo ký giả John Favis, các vị này xem ra cảm thấy thoải mái hơn với chủ trương hòa hợp giữa giáo triều và các chính phủ, cho dẫu quan điểm chính trị của các chính phủ này không phù hợp với giáo huấn của giáo hội. Qua các cuộc nói chuyện với các viên chức giáo triều hồi tuần qua, ký giả John Favis ghi nhận hai sự kiện. Trước hết là việc Tổng thống Pháp ông Nicolas Sarkozy được trao tặng huy chương trong Vương cung Thánh đường Thánh Laterano nhân chuyến viếng thăm Roma của ông hồi năm 2007. Đây là một truyền thống vốn đã có từ hàng bao thế kỷ qua. Trong chuyến viếng thăm này, Tổng thống Sarkozy cũng đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Sự kiện Tổng thống Sarkozy được trao tặng huy chương ngay trong Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Laterano, vốn là nhà thờ chính tòa của Đức Giáo Hoàng Giám mục Roma, đã không khiến cho bất cứ viên chức tòa thánh hay vị chủ chăn giáo hội này tại Roma đặt vấn đề. Mặc dù Tổng thống Pháp cũng được biết đến như một người ủng hộ phá thai. Tòa thánh và giáo phận Roma xem ra không thấy có bất cứ vấn đề nào trong việc vinh danh vị Tổng thống đã hai lần ly dị này, mặc dù ông luôn tự nhận là người công giáo. Sự kiện thứ hai được một số viên chức giáo triều nói với ký giả John Favis là chuyện khi Đức Benedicto được trường Đại học Sapienza ở Roma mời đến viếng thăm và thuyết trình nhân ngày khai mạc niên khóa hồi năm vừa qua, một số giáo sư và sinh viên của trường đại học này đã biểu tình phản đối, khiến Đức Thánh Cha đã phải đình hoãn chuyến viếng thăm. Thái độ của các giáo sư và sinh viên của trường đại học Sapienza bị các viên chức tòa thánh xem như một hành động bất khoan nhượng. Hồi năm ngoái, khi bà Jerry Blair, phu nhân cựu thủ tướng Anh ông Tony Blair, được trường đại học Thánh Thomas ở Roma, thường được gọi là Angelicum, mời đến thuyết trình về đề tài phụ nữ và nhân quyền, một số giám mục Hoa Kỳ và Anh đã tìm cách thuyết phục trường đại học này rút lại lời mời, vì bà Blair có lập trường ủng hộ phá thai. Mặc dù gặp nhiều chống đối, trường đại học Angelicum vẫn không thay đổi quyết định. Trong bài thuyết trình, bà Blair nói rằng bà không đồng ý với giáo huấn của giáo hội trong vấn đề kế hoạch hóa gia đình, nhưng không hề gặp khó khăn nào trong việc chấp nhận giáo huấn của giáo hội về việc phá thai. Trở lại với việc trường Đại học Công giáo Notre Dame mời Tổng thống Obama đến đọc diễn văn trong ngày lễ mãn khóa và nhận bằng tiến sĩ luật danh dự. Cho tới nay, Tòa Thánh vẫn chưa có phản ứng hay đưa ra bất cứ lời bình luận nào. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình với Mai Hương. Ý thức về trách nhiệm làm cha mẹ. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Một người đàn ông đến thăm gia đình một người bạn vừa có con đầu lòng. Ông có một ý nghĩ thật ngộ nghĩnh. Nhìn vào trẻ thơ, ông nói với người bạn như sau. Trông nó yếu đuối và vô phương tự vệ như thế. Nhưng ông đừng có xem thường. Một bảo chúa đang ẩn hiện đằng sau nó đấy. Nó sẽ hành hạ ông và mọi người trong ngôi nhà này trong suốt 18 năm tới. Quả thật, làm cha mẹ là bắt đầu thay đổi toàn bộ cuộc sống. Hạnh phúc hay khốn khổ, danh dự hay tủi hổ, tiện nghi hay vất vả, tất cả đều tùy thuộc vào sự xuất hiện của một đứa con trong gia đình. Dù ở tuổi đôi mươi hay 40, đã làm cha làm mẹ là bước vào một giai đoạn hiện hữu mới. Thời nhi mới bước vào trong gia đình có thể chỉ là một đứa trẻ yếu đuối hoàn toàn lệ thuộc vào người khác. Nhưng nó đã là một con người đầy đủ với mọi thứ trang bị của một con người trưởng thành. Nó đã có một trí khôn biết suy nghĩ, một bộ óc biết lý luận, một buồng phổi có thể bày tỏ những cảm xúc mạnh. Nó có khả năng để thông tri dù bằng lời nói hay cử chỉ. Bất lực yếu đuối, nhưng nó đã là một con người với một nhân vị độc nhất vô nhị, như là hoàn toàn khác biệt với trên 6 tỷ người khác đang hiện diện trên mặt đất này. Người Việt Nam chúng ta thường nói một cách chí lý, cha mẹ sinh con, trời sinh tánh. Mỗi một trẻ thơ đều là một nhân vị khác biệt với người khác. Ngay từ những tuần lễ đầu tiên, người ta đã có thể ghi nhận được những đặc điểm riêng tư trong tính cách của một thơ nhi. Các chuyên gia về sản khoa và các y tá đều nhìn nhận rằng, khi một thơ nhi mới chào đời, nó đã hoàn toàn được trang bị để lớn lên thành một con người hoàn toàn khác biệt với bất cứ một người nào đang có mặt trên trái đất này. Cha mẹ dễ có khuynh hướng nghĩ rằng tính cách của một đứa trẻ chỉ hiển hiện khi bước vào tuổi thiếu niên hay khi đã trưởng thành. Mỗi một đứa trẻ chào đời với một tiềm năng khủng khiếp, nó có thể là một bậc vĩ nhân, mà cũng có thể là một bạo chúa. Lịch sử của nhân loại sẽ khác đi nếu cha mẹ của một Tần Thủy Hoàng, một Nero, một Stalin, một Hitler và bao nhiêu tay đồ tể khác của nhân loại đã biết dạy dỗ họ ngay từ lúc còn thơ, dạy con từ thuở còn thơ. Người Việt Nam chúng ta đã thấy rõ chân lý ấy. Ảnh hưởng của cha mẹ đối với con cái ngay từ lúc lọt lòng mẹ hay ngay cả lúc còn là trứng nước trong dạ mẹ là điều không thể chối cãi được. Dạy dỗ con cái là một trách nhiệm khủng khiếp. Trách nhiệm ấy lại càng khó khăn hơn trong thế giới chúng ta đang sống. một nhà hiền triết Hy Lạp nọ thường đến giữa quảng trường Athens để trao đổi lẽ khôn ngoan với mọi người qua lại. Bất cứ ai gặp gỡ ông cũng đều nhận được một lời khôn ngoan. Ngày nọ, có một người thanh niên muốn thử thách nhà hiền triết. Anh muốn gài bẫy để tạo sự bối rối cho ông. Anh mang một con chim đến trước mặt nhà hiền triết rồi hỏi. Thưa nhà hiền triết, tôi đang có trong tay một con chim. Xin ông hãy nói cho tôi và cho mọi người có mặt ở đây biết, nó đang sống hay đã chết. Nếu nhà hiền triết bảo con chim đã chết, người thanh niên sẽ mở tay và con chim sẽ bay đi. Như vậy, nhà hiền triết nói sai. Trái lại, nếu ông bảo rằng con chim vẫn còn sống, người thanh niên sẽ bóp cho nó chết để chứng minh rằng nhà hiền triết cũng nói sai. Đám đông bu lại rất đông để chứng kiến cuộc đụng độ giữa sự khôn ngoan và thái độ ngu xuẩn. Nhà hiền triết lắng nghe câu hỏi của người thanh niên, thinh lặng một lúc rồi nói, ta không biết con chim trong tay ngươi sống hay chết. Nhưng ta biết một điều là, sự sống đang nằm trong tay ngươi, sống hay chết là tùy ngươi. Làm cha mẹ là một trách nhiệm nặng nề, nhưng trách nhiệm ấy nằm trong tay cha mẹ. Bao lâu đứa trẻ còn trong lòng mẹ và trong gia đình, không ai có thể thay thế cho họ trong trách nhiệm dạy dỗ ấy. Để có thể chu toàn trách nhiệm ấy thì trước tiên, cha mẹ cần nhớ rằng, việc dạy dỗ một đứa con bắt đầu ngay từ lúc lọt lòng mẹ, và ngay cả từ lúc còn trong lòng mẹ. Trong 18 hay 21 năm đầu đời của đứa con, cha mẹ là thầy dạy chính của đứa con. Nguyên tắc thứ hai mà cha mẹ không thể quên được là, họ là những nhà giáo dục quan trọng nhất của đứa con. Ở nhà trường, con cái có thể tiếp nhận kiến thức. Trong xã hội, chúng có thể học được những kinh nghiệm sống. Nhưng những nguyên tắc cơ bản nhất để sống cho ra người, thì chính cha mẹ phải là những người truyền đạt cho chúng. Việc giáo dục trong gia đình bao gồm tất cả mọi khía cạnh của cuộc sống. Từ học ăn, học nói, học gói, cho đến việc tôn trọng người khác và tôn thờ Chúa. Chỉ có cha mẹ mới có thể dạy cho con cái những bài học ấy, và cũng chỉ có cha mẹ mới có thể dạy cho con cái những giá trị ấy bằng chính cuộc sống của họ. Thầy giáo ở trường có thể truyền đạt những nguyên tắc, nhưng con cái chỉ có thể thấy được, phải sống một cách cụ thể các nguyên tắc ấy như thế nào xuyên qua cuộc sống của cha mẹ mà thôi. Một nguyên tắc giáo dục gia đình khác rất quan trọng mà cha mẹ cũng phải nắm vững là, họ phải luôn tạo sự cân bằng giữa kỷ luật và tình thương. Người Việt Nam chúng ta nói, thương cho roi cho vọt. Được hiểu một cách đúng đắn, câu nói ấy không gợi lên sự bạo hành trong gia đình cho bằng kỷ luật. Kỷ luật mà không có tình thương chỉ là trừng phạt. Nhưng tình thương mà không có kỷ luật cũng chẳng phải là tình thương. Một cuộc thăm dò tại Hoa Kỳ cho biết có đến 80% các bậc cha mẹ nói rằng họ quá nuông chiều con cái. Dĩ nhiên, chẳng có bậc cha mẹ nào muốn cho con cái mình hư hỏng. Tuy nhiên, thông thường, con cái hư hỏng là bởi cha mẹ quá khinh thường kỷ luật đối với con cái. Khinh thường kỷ luật là dửng dưng, và dửng dưng có nghĩa là muốn nói với con cái, cha mẹ chẳng cần quan tâm đến việc con có nên người hay không. Dù cho cha mẹ Công giáo có ý thức hay không, nhưng mái ấm gia đình của họ là một ngôi nhà nguyện. Nơi đó, con cái họ bắt đầu lãnh hội những chân lý nền tảng nhất về đời sống tinh thần và đức tin. Ngay cả một người vô thần, như cha đẻ của phân tâm học là Sigmund Freud, cũng phải nhìn nhận rằng cha và mẹ
là những hình ảnh đầu tiên về Thiên Chúa đối với con cái. Có lẽ đúng hơn phải nói rằng, tình yêu của cha mẹ là biểu tỏ của tình yêu Thiên Chúa đối với đứa con. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật. Thưa quý vị, các bạn thân mến, trong vở kịch có tựa đề Người lái buôn thành Venezia của đại thi hào Anh William Shakespeare, nhân vật nữ tên là Jessica đã nói với người yêu của mình là Lorenzo như sau: tình yêu mù quáng. Câu nói đã trở thành ngạn ngữ. Ngày nay chúng ta thường liên kết sự mù quáng với tình yêu. Thật ra, chỉ có đam mê cuồng nhiệt mới mù quáng. Tình yêu đích thực thì trái lại, lúc nào cũng sáng suốt. Đặc điểm của một tình yêu chân thật là có thể nhìn xuyên qua những chiếc mặt nạ và thấy được con người thật của người mình yêu. Quả thật, tình yêu không mù quáng, mà trái lại có thể nhìn xuyên suốt để không chỉ thấy những bất toàn và khuyết điểm, mà còn nhận ra sức mạnh đích thực và ẩn kín của người mình yêu. Tin mừng của ngày Chủ nhật Phục sinh chứng tỏ một tình yêu sáng suốt như thế. Bài tin mừng nói đến hai nhân vật có một tình yêu sáng suốt. Trước hết là bà Maria Magdala. Mối quan hệ giữa Chúa Giêsu và người đàn bà này đó là đề tài của không biết bao nhiêu tác phẩm nghệ thuật và tiểu thuyết, với nội dung hư cấu, đầy xúc phạm đối với Chúa Giêsu. Trước kia đã có quyển Cơn Cám Dỗ Cuối Cùng của nhà văn Nikos Kazantzakis. Mới đây, ồn ào và bất kính nhất, có cuốn truyện trinh thám được dựng thành phim với tựa đề Mật Mã Da Vinci của nhà văn Dan Brown. Cả hai đều nói đến mối tình nam nữ giữa Chúa Giêsu và người đàn bà này. Kỳ thật, không có bất cứ chi tiết nào trong tin mừng cho phép tưởng tượng ra một mối tình như thế. Trái lại, tin mừng chỉ nói đến sự kiện bà Maria Magdala được Chúa Giêsu yêu thương và tha thứ. Có lẽ, chẳng có ai yêu thương Chúa Giêsu cho bằng người phụ nữ này. Ngài đã làm cho bà một điều mà chưa từng có ai đã làm cho bà, và bà không bao giờ có thể quên được điều đó. Truyền thống vẫn luôn nhận ra bà là một người đàn bà tội lỗi, đã được Chúa tha thứ và cải hóa. Vì cảm nhận được tha thứ nhiều hơn ai hết, cho nên bà cũng muốn yêu mến Chúa Giêsu nhiều hơn ai hết. Chính tình yêu ấy đã thúc đẩy bà trở thành người đầu tiên chạy ra mộ để thăm viếng Chúa Giêsu. Nhân vật thứ hai có một tình yêu đặc biệt đối với Chúa Giêsu là Thánh Gioan, người luôn tự nhận là người môn đệ được Chúa yêu thương. Đúng hơn, Thánh Gioan không phải là người được Chúa yêu thương hơn người khác cho bằng, là người luôn cảm nhận rằng mình được Chúa yêu thương. Do đó, cũng như thánh nữ Maria Magdala, Thánh Gioan cũng đáp trả lại tình thương của Chúa bằng một tình yêu đặc biệt. Một chi tiết nhỏ trong tin mừng phục sinh cho thấy Thánh Gioan yêu mến Chúa hơn người khác. Cùng chạy với Thánh Phêrô ra mồ, nhưng Thánh Gioan viết rằng mình chạy nhanh hơn và đến mồ trước. Quả thật, như người ta thường nói, tình yêu chấp cánh, tình yêu mang lại đôi cánh cho người đang yêu. Tình yêu không chỉ mang lại đôi cánh cho con người, tình yêu còn làm cho đôi mắt của con người sáng hơn. Thánh Gioan viết rằng, Ngài đã thấy và đã tin. Tình yêu không làm cho mù quáng, mà làm cho con người sáng mắt là thế. Thánh Gioan cũng muốn chứng minh điều đó một lần nữa trong câu chuyện xảy ra bên biển hồ Tiberia. Khi Chúa Giêsu phục sinh hiện ra và đứng bên bờ hồ, thì chính người môn đệ được Chúa Giêsu yêu thương là người có đôi mắt tinh anh nhất để nhận ra Ngài. Vừa được Chúa Giêsu lên tiếng gọi, Thánh Gioan là người trước tiên lên tiếng: Chúa đó. Trong cả hai trường hợp, người môn đệ được Chúa Giêsu yêu thương nhận ra một điều mà Thánh Phêrô không thấy được, cho dẫu cả hai cùng chứng kiến một sự kiện như nhau. Tình yêu đối với Chúa Giêsu đã mang lại cho Thánh Gioan khả năng có thể nhìn thấy đấng phục sinh. Thánh Phêrô được trao quyền tài phán tối thượng trong giáo hội, nhưng Thánh Gioan tông đồ lại được sự tối thượng trong tình yêu. Trong giáo hội, không phải ai cũng được đặt vào thế lãnh đạo, nhưng mọi người đều được mời gọi để sống yêu thương. Một trong những đặc điểm của tình yêu là giúp chúng ta nhận ra Chúa và nắm bắt được những giá trị vĩnh cửu của nước trời. Giáo hội dường như muốn đề cao đặc điểm ấy của tình yêu khi trao tặng tước hiệu tiến sĩ cho các thánh nữ Catarina Siena, Teresa Avila và Teresa Hài Đồng Giêsu. Thánh nữ Catarina Siena là người chỉ có trình độ biết đọc, biết viết và chỉ tập viết trong những năm cuối đời. Hai vị thánh nữ tên là Teresa cũng chỉ là những người có trình độ tiểu học. Như vậy, nếu so với các nhà thần học lỗi lạc, thì kiến thức thần học của ba vị thánh nữ này chẳng là gì. Nhưng tình yêu Chúa đã khiến cho ba vị có thể nhìn thấy những điều mà những bậc thông thái không nhìn thấy. Thánh Phaolô khẳng định, nếu Chúa Kitô không sống lại, thì niềm tin của chúng ta là điều hão huyền. Niềm tin của chúng ta đặt nền tảng trên mầu nhiệm phục sinh. Do đó, toàn bộ cuộc sống của chúng ta cũng được xây dựng trên mầu nhiệm phục sinh. Nếu giới răng mến Chúa yêu người là cốt lõi của đạo, thì giới răng đó cũng quy về mầu nhiệm phục sinh. Cuộc sống của chúng ta phải chứng tỏ điều mà Thánh Phaolô đã viết trong bài đọc thứ hai của lễ phục sinh. Chúng ta đã sống lại với Chúa Kitô, nghĩa là chúng ta đã chết cho con người cũ của tội lỗi và sự ích kỷ. Nếu chúng ta có chết cho con người cũ là để sống lại như những con người mới, luôn sống cho Chúa và tha nhân. Mầu nhiệm phục sinh chỉ thực sự được đón nhận và tuyên xưng qua quyết tâm sống yêu thương của chúng ta. Khi sống yêu thương,
chúng ta sẽ đến gần Chúa hơn, và có được cái nhìn trong suốt và sự khôn ngoan của các thánh. Thánh Gioan Tông Đồ là người môn đệ, được Chúa Giêsu yêu thương, hay đúng hơn, là người luôn cảm nhận được tình yêu của Chúa. Chính vì thế, mà trong buổi sáng Chúa Nhật Phục Sinh, vị thánh này đã thấy và đã tin. Quả thật, tình yêu không làm cho con người mù quáng, mà trái lại, khiến cho con người sáng mắt ra, để nhìn thấy những giá trị vĩnh cửu xuyên qua những thực tại trần thế này. Ước gì mầu nhiệm phục sinh mang lại cho chúng ta ánh sáng, để cảm nhận được tình yêu của Chúa, và ước gì cuộc sống yêu thương giúp chúng ta nhận ra ý nghĩa của cuộc sống, và đi vào những thực tại vĩnh hằng. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu tiếp phần 3 của bài viết Kính sợ nhưng không sợ hãi của tác giả Đỗ Trong Duy. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Ngữ. Nếu mỗi lần tưởng nhớ đến Thiên Chúa, chúng ta chỉ có lòng sợ hãi, thì nhận xét của Chun về tôn giáo không phải là những lời trống rỗng. Kitô giáo vào thời Trung Cổ đã có thời đặt nặng sự giáo huấn vào chủ đề trừng phạt. Lối nghiêm huấn kết án đã vô tình gieo rắc sự sợ hãi trong lòng tín đồ. Thiên Chúa không còn là đấng yêu thương và tha thứ, nhưng là vị quan tòa nghiêm khắc, thích soi mói để kết án và trừng phạt. Nguồn gốc của sự sợ hãi này là sự diễn dịch lạc hướng về mặt khải kính sợ Thiên Chúa. Đáng tiếc quan niệm này vẫn còn tồn tại nơi một số cộng đồng khép kín. Nhiều phụ huynh vẫn khai thác đề tài hỏa ngục để răn đe con cái và dùng nghi thức phụng vụ làm phương cách trừng phạt. Chẳng hạn, bắt kẻ phạm lỗi đọc một tràng kinh Mân Côi để đền tội. Có thể kẻ phạm lỗi đã thấy việc ép buộc phải trả bài đọc kinh ngoài ý muốn, nhất là khi bị đọc kinh đền tội quá nhiều. Có thể họ đã tin rằng tội đã được tha nhờ thi hành án phạt. Có thể họ đã không nhìn ra tội được tha là nhờ ở tình yêu của Thiên Chúa. Thánh sự Gioan khuyên, trong tình yêu không có sợ hãi, tình yêu trọn hảo xua đuổi sợ hãi, bởi vì sợ hãi giả định có sự trừng phạt. Ai còn sợ hãi thì không trọn hảo trong tình yêu. Khi kính sợ Thiên Chúa, chúng ta cũng không còn lý do để sợ hãi cuộc đời. Ngay cả Satan và các tà thần, cho dù chúng có thể giết chết chúng ta, Đức Giêsu trấn an, đừng sợ kẻ chỉ giết được thân xác, hãy sợ đấng có thể hủy diệt cả xác lẫn linh hồn. Câu nói không thuần là lời đe dọa hay giảng giải trí thức, nhưng là một mặc khải tình yêu. Đức Giê-xu đã chiến thắng quyền lực của Sa-tăng và sự chết. Nếu còn sợ hãi, Thiên Chúa mới là đấng tối cao duy nhất trong vũ trụ đáng để sợ hãi. Nhưng Thiên Chúa không muốn chúng ta sợ hãi người. Gương các thánh tử đạo đã chứng tỏ uy lực tâm linh, không sợ hãi quyền lực bóng tối, không sợ thế gian và không sợ cái chết, nhưng kính sợ Thiên Chúa trong yêu thương và tự do. Khi kính sợ Thiên Chúa, chúng ta cũng không còn sợ hãi kẻ dữ, vì chúng ta tin rằng những lời thoá mạc của chúng không phải là tiếng nói quyết định của cuộc sống. Trên đầu kẻ dữ vẫn còn lời công chính của vị thẩm phán tối cao. Vững tin hơn vì Đức Giê-xu đã nói, đừng sợ vì ta ở với con. Đối lại, chính lòng vững tin của chúng ta lại là phương cách răn đe những kẻ dữ tâm hồn chai đá. Chúng ta nhắc cho chúng biết, vẫn còn một tòa chung thẩm đang đợi chờ phán xét, mà chắc chắn chúng không thể trốn thoát. Chúng sẽ trùng tay lại. Vậy, hỡi ai kính sợ Thiên Chúa, hãy xưng ta vì tình yêu của Thiên Chúa tồn tại muôn đời. Sách Cách Ngôn nói, kính sợ Thiên Chúa là thù ghét tội lỗi. Ở đây, chúng ta lại có thêm một định nghĩa đầy ấn tượng về kính sợ Thiên Chúa hướng về chiều tu đức. Kính sợ Thiên Chúa tạo nên một định lực tu đức rất âm thầm nhưng mạnh mẽ. Nếu chúng ta kính sợ Thiên Chúa, và nếu người ở khắp mọi nơi, chúng ta sẽ không làm điều sai trái trước sự hiện diện của người. Thánh Gióp cũng thú nhận rằng, vì kính sợ Thiên Chúa mà xa lánh tội lỗi. Đến đây, chúng ta rõ nghĩa hơn câu nói, xem ra bí hiểm, của Thánh Phao-lô khi khuyên dân thành Philippe. Hãy lấy lòng sợ hãi run rẩy mà làm nên điều cứu rỗi của anh em, vì đấy là Thiên Chúa tác động trong anh em theo thánh ý và làm hài lòng người. Nếu sống với lòng run rẩy, vậy Thiên Chúa không còn là một thần linh của quá khứ. Lòng kính sợ giúp ta hiện tại hóa Thiên Chúa, điều mà thần học gọi là vĩnh cửu hóa hiện tại. Rõ ràng hơn, kính sợ Thiên Chúa là hàng ngày đi trong đường lối của Chúa và yêu Chúa. Thiên Chúa trở thành con đường hiện thực và là sự thật của đời sống hiện tại. Vì vậy, những ai biết bước đi trong công chính là những người biết kính sợ Thiên Chúa. Về mặt tích cực, biết kính sợ Thiên Chúa là biết đặt trọng tâm vào những giá trị đích thực để khỏi rơi vào nếp sống ích kỷ và vô vọng. Kết quả là, chúng ta không sống theo cung cách tách biệt giai cấp, nhưng góp phần tạo nên sự thiện lành cho thế giới. Bởi khiêm nhường và kính sợ Thiên Chúa là sự giàu có, là danh dự và là sự sống. Đó là linh đạo tu đức. Đức Giê-xu nói, gánh của ta nhẹ nhàng. Sa-tan diễn dịch lại cho chúng ta thấy, gánh của Thiên Chúa nặng nề đáng sợ, vì Thiên Chúa muốn đọa đầy con người. Nhưng nếu sợ Thiên Chúa, chúng ta sẽ mắc bẫy Sa-tan. Nhưng nếu biết kính sợ Thiên Chúa, chúng ta sẽ biết định tâm suy nghĩ lời Gia-vê, đừng sợ, vì ta ở cùng ngươi. Đức Giê-xu sau đó lặp lại, ta sẽ ở với các con mọi ngày cho đến tận thế. Trong thánh lễ hàng ngày các linh mục cũng nhắc nhở, Chúa ở cùng anh chị em, ở với, ở cùng là ngôn ngữ của tình yêu. Khi không muốn xa nhau, khi không muốn đào hố sâu ngăn cách, chúng ta nên thật sự cảm nhận sự khôn ngoan này. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Như viên đá xanh ngủ yên giấc mộng lành, cầm tay tiếng ca quên tình ngày bao lâu. trong nỗi ước mơ bờ môi khẽ tạ tội. Vâng vâng Chúa ơi, dương trần này chơi vơi. Con giơ cao tay xin tạ lỗi những ngày đã qua, theo chân loài người ta lánh cha.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Setnikov, một sĩ quan mật vụ Đức Quốc xã, khét tiếng tàn ác vì đã từng sát hại không biết bao nhiêu mạng người vào những năm 1944-1945 ở Roma. Khi chiến tranh kết thúc, anh ta bị bắt và bị kết án tử hình. Trong tù, anh viết thư cho Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 về các tội ác của mình đã phạm, và đặc biệt xin Ngài tha thứ cho anh tội tấn công vào vương cung thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành. Đức Thánh Cha đã cử một linh mục đến nhà tù gặp anh và chuyện nhắn đến anh sự tha thứ của Ngài, đồng thời trao cho anh một tràng hạt mân côi. Khi gặp vị tử tội trong phòng giam, theo ý Đức Thánh Cha Pio thứ 12, vị linh mục đã khuyên người tử tội như sau: tha thứ cho con, đó là điều hợp lý. Tòa án đã kết án con, điều này cũng rất công bình. Đức Giáo Hoàng đã tha thứ cho con và đã cho con một bài học cao quý. Nếu dạ như con luôn nghĩ đến việc tha thứ, thì giờ này có lẽ con không phải ra pháp trường như thế này. Nghe rồi anh bật khóc nói, con không đáng chạm đến tràng hạt của Đức Giáo Hoàng bằng đôi tay vấy máu của mình. Xin cha đeo tràng hạt này vào cổ của con. Khi Setnikov ngã gục dưới loạt đạn dành cho kẻ tử tội, miệng anh vẫn còn khấn mẹ Maria. Anh đang cầu xin sự tha thứ. Quý vị và các bạn thân mến, quỷ Satan có lòng trách móc Thiên Chúa như sau: Ngài không công bình. Có biết bao tội nhân đã làm điều ác, họ chỉ trở lại một đôi lần, nhưng lần nào Ngài cũng niềm nở đón tiếp họ. Còn tôi, tôi chỉ làm có một điều bậy, chỉ phạm tội có một lần, thế mà Ngài tuyên phạt tôi đời đời. Nghe thế Thiên Chúa mới hỏi lại Satan, thế nhưng có bao giờ ngươi mở miệng xin tha thứ hay ăn năn sám hối không? Quỷ Satan không trả lời được. Con người là loại thù tạo duy nhất biết kêu xin sự tha thứ. Chính hành động cao quý đó đã giúp con người có khả năng đứng lên sau mỗi lần vấp ngã và tìm lại sự sống sau khi đã chết trong tội lỗi. Vì thế, biết kêu xin sự tha thứ là biết cách rút ngắn khoảng cách hồng ân cứu độ của Thiên Chúa dành cho mình. Nhưng khi chỉ biết cầu xin sự tha thứ cho chính bản thân, chúng ta chẳng khác nào bay lên thiên đàng bằng một cánh. Vì thế, chiếc cánh còn lại cần phải có chính là sự tha thứ của chúng ta đối với tha nhân. Khi nhận ra lỗi lầm của mình, cầu xin sự tha thứ và đồng thời rộng lòng tha thứ cho người khác, con người mới thực hiện được trọn vẹn một đôi cánh để bay lên cùng Thiên Chúa. Một điều chúng ta nên luôn tự nhủ đó là Chúa không bao giờ thua kém lòng quảng đại đối với chúng ta. Nghĩa là số lần chúng ta tha thứ cho người anh chị em không bao giờ có thể nhiều hơn số lần Chúa đã tha thứ cho ta. Vì thế, lòng thương xót và sự tha thứ của Chúa sẽ là động lực để chúng ta bày tỏ lòng thương xót và sự tha thứ đối với người khác. Càng tha thứ cho người khác, chúng ta càng ý thức hơn về thân phận mỏng giòn yếu đuối của con người, và từ đó dễ dàng nhận ra sự tha thứ không ngừng trong tình yêu của Thiên Chúa. Lạy Chúa, Ngài là đấng, giận thì giận trong chốc lát, nhưng yêu thương thì yêu thương suốt cả đời. Xin cho chúng con biết kêu xin sự tha thứ của Ngài, vì Ngài là đấng giàu lòng thương xót, và đó cũng là con đường duy nhất giúp chúng con trở lại địa vị làm con cái của Chúa. Đồng thời xin cho chúng con cũng biết cảm thông với những yếu hèn vấp ngã của những người anh em xung quanh mình, vì Kinh Thánh cũng nhắc nhở rằng, anh em phải chấp nhận lỗi lầm của người khác và tha thứ cho người xúc phạm cùng anh em. Nên nhớ là Chúa tha thứ cho anh em và anh em cũng phải tha thứ cho người khác.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.